This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phương My xin được kính chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị đón theo dõi chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách. Và chương trình hy vọng là mang lại những cái đề tài hấp dẫn về lịch sử, văn hóa, chính trị. Hôm nay, anh Phan Quang Trọng sẽ có buổi mạn đàm với nhà báo Trương Sĩ Lương về việc đàn hạc Tổng thống Donald Trump tại Hoa Thịnh Đốn. Trong hai ngày qua tại Thượng viện Hoa Kỳ thì nhóm luật sư biện hộ cho Tổng thống đã có cơ hội để mà đưa ra những luận cứ phản bác lại bản luận tội của các đảng viên dân chủ từ Hạ viện. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Trương Sĩ Lương và anh Phan Quang Trọng đến quý vị. Phương Vi xin chào nhà báo Trương Sĩ Lương và anh Phan Quang Trọng.
Vâng, xin chào, thân chào Phương Vi và xin kính chào quý thính giả của Đài Truyền hình Dallas ạ. Xin chào anh Lương.
Vâng, kính chào Phan Quang Trọng, chào Phạm Vi và Phương Vi và kính chào quý thính giả Dallas Forward.
Vâng, thưa anh Trương Sĩ Lương và kính thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi xin được trở lại để chia sẻ với quý vị các tin tức và bình luận của chúng tôi về phiên tòa từ Tổng thống Trump tại Thượng viện trong hai ngày qua, tức là ngày thứ Hai 27 và ngày thứ Ba 28 tháng Giêng. Và chúng tôi cũng nhân dịp này xin được nói thêm một chút, nhắc lại một chút về thủ tục đàn hạc. Theo những tiền lệ trước đây, thì kính thưa quý vị, sau khi mà phía Dân Chủ ở Hạ viện đưa ra cái luận cứ và bằng chứng để tố cáo Tổng thống Trump, và họ cho rằng theo cái ngôn ngữ của họ, thì họ cho rằng ông Tổng thống Trump đã phạm hai cái tội rất là nặng. Và vì hai cái tội này họ yêu cầu Thượng viện xử và cuối cùng là hy vọng là bãi nhiệm được ông Trump. Thượng viện đã cho phép họ trình bày những luận cứ trước đây và sau đó đã dành, actually là họ dành 3 ngày chứ không phải là 2 ngày, tức là một nửa ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua để các luật gia đứng ra biện hộ của Tòa Bạch Ốc có cơ hội phản bác lại. Do đó mục đích của chúng tôi hôm nay là duyệt qua và bình luận các phản bác này của Tòa Bạch Ốc. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra một vài cái bình luận trong những ngày qua. Và kính thưa nhà báo Trương Sĩ Lương, em biết là anh đã theo dõi rất là kỹ lưỡng các luận cứ của phe mà Tòa Bạch Ốc trong những ngày qua, thì nhận định sơ khởi của anh thế nào thưa anh?
Vâng, theo dõi quá đến nỗi muốn bình luận. Vâng. Thưa quý vị, nhìn chung về một cái ekip của các luật sư dày dặn khả năng, đầy kiến thức và đầy kinh nghiệm, vâng, Tòa Bạch Ốc đã có cơ hội phản bác những luận cứ của nhóm hoạt động đàn hạc, tức nghĩa là cái nhóm impeachment manager đó.
Vâng, vâng.
Do phe Dân Chủ Hạ viện đề cử đứng ra đầu đàn là dân biểu Adam Schiff. Theo tôi thì các luận cứ và bằng chứng của phe Dân Chủ đã đưa ra đã bị các vị luật gia này bẻ gãy một cách hợp lý và thứ tự, rất là thứ tự. Phe Dân Chủ trong hai ngày qua đã có vẻ mất tinh thần và vì các luận cứ của họ được cho rằng không có cơ sở pháp lý gì cả. Trong 30 phút ngắn ngủi đến với quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng tóm gọn những suy tư và nhận định của chúng tôi trong ngày hôm qua, trong hai ngày vừa qua và hôm qua, thì có thể là ở một tí hôm nay nữa. Dạ.
Vâng. Thưa anh, là em có cái nhận định như thế này, là khi mà họ bên phía Dân Chủ họ được sắp trình bày trong tuần vừa rồi đó, thì họ giống như một quả bóng nó căng lên, và sau khi mà được nghe những luận cứ của bên Tòa Bạch Ốc thì nó như như một quả bánh dần dần nó xì xuống, phải không anh? Vâng, thì thưa anh, là một trong những cái mục tiêu của Đảng Dân Chủ ngoài việc đưa ra cái luận cứ tố cáo ông Trump, thì họ hy vọng trong cái lần này là Thượng viện chấp nhận, tại vì họ biết rằng cái luận cứ của họ nó cũng không có thật ra cũng không có mạnh gì, cho nên họ hy vọng là họ được tiếp tục được mời một số nhân chứng mà họ cho rằng là sẽ giúp họ trong phiên tòa này. Thì em biết là hôm thứ ba vừa rồi là ông Mitch McConnell, là cái ông mà lãnh đạo cái phía đa số của thượng viện đó, thì ông cũng nói là hiện nay một cái cách mà để ngăn chặn đảng Dân Chủ để gọi ra nhân chứng thì ông phải có cái số phiếu đa số. Nhưng mà cho đến ngày hôm qua, tức là ngày thứ ba, thì ông vẫn chưa có số phiếu đó. Tuy nhiên, cái việc mà thúc đẩy nhân chứng của đảng Dân Chủ thành công hay thất bại thì chúng ta biết là dựa vào một nhóm nhỏ các đảng viên Cộng Hòa thiên về phía họ. Chẳng hạn như là cái nhóm của ông Romney. Và đảng Dân Chủ thì phải, chúng ta được biết là phải cần ít nhất là 4 đảng viên Cộng Hòa ủng hộ họ. Thì may ra họ mới vượt qua được cái đòi hỏi của Thượng viện. Và thưa anh Trương Sĩ Lương và thưa quý vị là khi mà họ đưa ra cái nhân chứng thì họ hy vọng rằng một trong cái vị nhân chứng mà sẽ đem lại một cái kết quả chống được ông Trump, đó là cái nhân chứng có tên là John Bolton. Ông ta từng là cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump và đã bị ông Trump sa thải. Và đảng Dân Chủ thì lại nghĩ là ông này có rất nhiều là bằng chứng, là tại vì hiện nay ông đã viết xong một cuốn sách tuy là chưa xuất bản, và trong cái cuốn sách đó thì họ nghĩ là ông có rất là nhiều
chi tiết,
những cái dự kiện để mà
và kiến thức
mà tố cáo được ông Trump. Vâng. Và ông này cũng cho biết là ông cũng đổ thêm dầu vào lửa nữa, thưa anh. Em cho biết là ông sẽ sẵn sàng chia sẻ cái nhìn của mình về Ukraine với các thượng nghị sĩ, tức là ông sẵn sàng ông ra nếu mà họ mời ông làm nhân chứng.
Đúng như thế anh Trọng ạ. Tuy nhiên cái ekip luật gia bảo vệ cho Tổng thống Trump đã phản bác những gì ông Bolton đưa ra, thật ra không có gì giá trị thêm đâu. Đối với các thượng nghị sĩ cũng vậy, họ suy luận như thế này: ngay cả khi các bằng chứng của ông Bolton là có đúng đi nữa, thì điều đó cũng không làm sáng tỏ thêm hành vi phạm tội của Tổng thống do Đảng Dân Chủ cáo buộc. Và tôi thì nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra những trường hợp rất là rõ ràng của chúng tôi. Cố vấn tòa Bạch Ốc luật sư Pat Cipollone nói tất cả những gì bạn cần trong trường hợp này là hiến pháp và ý thức chung của bạn. Vậy thì ông nói rằng là, có nghĩa là ông nói rằng là hai điều trong bản luận tội được Hạ viện thông qua vào tháng trước, ngày 18 tháng 12 đó, làm dùng quyền lực và cản trở Quốc hội của Tổng thống Trump. Thì mở vòng kép như thế này: không theo kỳ tiêu chuẩn nào của hiến pháp, và chúng còn tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm, và ông nhấn mạnh rằng rất nguy hiểm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Một cái suy tư ông nhắc lại nhiều lần trong hai cái lần phát biểu cuối của ông.
Vâng, thì trước khi thưa anh, trước khi chúng ta bàn sâu về cái lý do tại sao cái ông John Bolton này là cái nhân vật mà nhóm Dân Chủ muốn đưa ra đó, thì thưa anh, cái ông Mitch McConnell, cái ông mà lãnh đạo khối đa số của Thượng viện, tức là bên cái phía Đảng Cộng Hòa đó, thì ông nói là bắt đầu từ thứ Tư, tức là ngày hôm nay, tức là vào 1 giờ chiều giờ miền Đông, có nghĩa là cách đây khoảng, thưa anh, là khoảng 2 tiếng rưỡi, nếu mà chúng ta mở TV thì chúng ta sẽ thấy là các thượng nghị sĩ đã bắt đầu gửi các câu hỏi bằng văn bản đến cho cái nhóm quản đốc luận tội của Hạ viện, cũng như là
cả hai nhóm luôn
bảo chữa của Tổng thống Trump, và thông qua cái ông chánh án Hoa Kỳ đó là John Roberts. Và Thượng viện sẽ dành là tổng cộng khoảng 16 tiếng, tức là khoảng 2 ngày tới, để cho cả hai bên trả lời những câu hỏi này. Rồi sau đó, nếu mà các vị thượng nghị sĩ nghĩ là không cần phải đưa nhân chứng ra đó, thì họ sẽ đi đến một cái quyết định là bãi nhiệm hoặc không ông Tổng thống Trump. Và thưa quý vị và thưa anh Trương Sĩ Lương, là trở lại cái nhân vật John Bolton đó, thì theo một cái trích dẫn của cái bản, cái cuốn sách mà chưa được xuất bản của ông, được New York Times, cho anh khi mà em đọc tờ đưa xem mời một cái bài trong tờ New York Times, là một cái tờ báo đầu tiên đưa ra là ống trong cái cuốn sách này có thể có một vài cái bằng chứng để mà đã viết về ông Tổng thống Trump đã trực tiếp nói với ông Bolton là ông muốn giữ lại cái viện trợ quân sự cho Ukraine. Và đến khi mà chính quyền Ukraine mở một cuộc điều tra về tham nhũng, nhưng mà cái éo lẽ ở trong này là những cái người mà liên hệ tới cái việc tham nhũng ở Ukraine đó, lại là dính dáng đến phó tổng thống Joe Biden, con trai của ông ta là Hunter Biden. Thì thưa quý vị, khi mà chuyện này xảy ra thì lúc đó là ông Joe Biden là phó tổng thống của ông Obama. Thì cái cáo buộc hiện cho là cốt lõi của việc luận tội của ông Trump. Nhưng mà cái ông khi mà em xem hôm qua đó thì ông Jay Sekulow, và ông là một trong những luật sư của bên số vậy tòa gốc của thưa anh, thì ông đã nói với các vị thượng nghị sĩ hôm thứ ba là đây không phải là một cái trò chơi rò rỉ tin tức dựa trên một cái bản thảo chưa có bản quyền để mà đòi dùng cái đó như là một trong những dự kiện để tố cáo ông Trump. Đây cũng là một cái luật sư, nhưng mà thưa anh, hầu hết các luật sư của ông Tổng thống Trump đó cũng rất là cẩn thận, tại vì họ không muốn nhắc nhiều đến ông Bolton. Nhưng mà em thấy một cái luận cứ của giáo sư Alan Dershowitz, thưa anh, em cũng mở dấu ngoặc, ông Dershowitz là ông là một vị giáo sư từng dạy Harvard, ông là phải nói là một người
rất là nổi tiếng,
chuyên gia về luật hiến pháp, và ông từng là thầy của cả như là ông Ted Cruz, những người mà học luật ở Harvard đó. Thì ông lập luận hôm thứ hai này, thưa anh, ông nói là bây giờ có là ông John Bolton, ông có đi ra ngoài, ông nói là đúng. Ông Trump có nói cái việc đó, ông Trump có muốn cái điều tra cái việc tham nhũng ở Ukraine. Nhưng mà cái đó không có một cái đưa ra một cái tội nào để mà bãi nhiệm một tổng thống theo hiến pháp. Hôm qua đó thì tối qua em có nghe thượng nghị sĩ Ted Cruz anh. Thì ông trả lời một cái phỏng vấn mà em thấy cũng hay, là ông nói là ok, bây giờ nếu mà ông Tổng thống Trump có ra lệnh điều tra tham nhũng mà trong đó dính dáng ông Joe Biden, thì đó là cái quyền và cái nhiệm vụ của một Tổng thống Hoa Kỳ, chứ không phải là một cái tội. Nếu mà mình tặng một cái viện trợ cho một trong những cái quốc gia mà mình biết là cái quốc gia đó có dính dáng những cái vụ tham nhũng quan trọng ảnh hưởng tới cái an ninh quốc gia, và là một tổng thống, đó là cái quyền của một vị tổng thống nó đòi hỏi phải đi đến cái sự điều tra. Phải không anh?
Vâng, thì cũng xin tiếp trong chút xíu cái câu đó là nhắc lại là thượng nghị sĩ Ted Cruz là một cái thượng nghị sĩ ăn nói rất là có kilo về mọi mặt đó. Ông là đã từng người số 2 sau tổng thống Trump trong cái vụ ứng cử năm 2016. Hồi đó là ông tranh với ông Trump lắm, nhưng mà cuối cùng ông thua. Thì khi mà ông Trump trở thành tổng thống là ông bắt tay liền, ông nói you are my president. Là có người như vậy mới đúng là gentleman. Thì xin được tiếp là tuy nhiên quý vị thấy là đảng Dân Chủ vẫn cứ nặng nặc hy vọng là cái nhân chứng Bolton sẽ giúp họ thêm bằng chứng mà họ rất cần trong hai ngày bị đánh tới bời này. Nhưng mà như anh Trọng cho biết đó, thì đảng Dân Chủ cần thuyết phục ít nhất là 4 đảng viên Cộng Hòa nữa theo họ, theo đảng Dân Chủ họ, thì mới có khả năng để mà đặt cái điều kiện quy định để đặt cái các hầu tòa ông Bolton. Một trong những thượng nghị sĩ này là ông Mitt Romney của tiểu bang Utah cho biết hôm thứ hai dường như việc đòi nhân chứng ngày càng khó trở thành sự thật. Một số đảng viên đảng Cộng Hòa đã đưa ra ý tưởng về một cái thỏa thuận về các nhân chứng của cả hai phe, như việc mà gọi ông Bolton thì phải gọi ông Hunter Biden để làm chứng. Mà lãnh đạo thiểu số của bên thượng viện là ông Chuck Schumer đó, thuộc tiểu bang New York đó, Dân Chủ đó, đã bác bỏ ý kiến đó vì ông ta biết nếu lôi ông Biden ra tòa thượng viện làm nhân chứng thì cũng giống như là rút mây đồng rừng. Biết đâu cái vụ mà tham nhũng lại bị dính cả bà Pelosi, rồi ông Obama, rồi bà Clinton. Thì vì vậy mà ông Schumer ông cố dụ dỗ trong cái thời gian có những cái cuộc họp như sau: Hunter Biden không liên quan gì đến sự thật của việc đàn hạt ông khó khăn như vậy, ông có muốn người ta thì dính, nhưng mà đối với ông Hunter, con của ông Biden, ông Joe Biden thì không dính gì cả. Thì ông Schumer đã nhấn mạnh với các thượng nghị sĩ nên nghe từ bốn nhân chứng mà ông đã đề nghị từ cái phiên đầu tiên, là những cái quy định là ông Bolton của Viện An ninh Quốc gia, ông Mick Mulvaney, ông Robert Blair và hai giới chức tòa Bạch Ốc là ông Michael Duffy, một giới chức khác tại văn phòng quản trị và ngân sách.
Vâng. Thưa anh, em cũng thấy buồn cười, tức là đòi cho bằng được là ông John Bolton ra làm nhân chứng, nhưng mà lại không muốn cho phía Cộng hòa đưa những cái nhân chứng mà họ đề nghị, chẳng hạn như là ông Biden và con trai của ông ta. Nhưng mà thưa anh,
xưa nay ai cũng biết đại đấy, chủ họ ngang ngược như vậy rồi, giờ mình nói cũng là bằng thừa thôi rồi.
Vâng, nhưng mà họ có thể ngang ngược được ở Hạ viện, nhưng mà đây là Hạ thượng viện, họ không có đủ cái trúc số để mà họ ngang ngược.
Vâng, vậy nhưng mà vẫn nói như thưa làm khó vậy.
Vâng, thưa anh, các luật sư của Tổng thống Trump đó, thưa anh, là theo em xem một lúc đầu hôm thứ Bảy thì tương đối là họ có rất là nhiều thời giờ, có thể là có gần 24 tiếng trong 3 ngày để đưa ra các cái phản bác của họ, thì cũng bằng cái số thời gian mà Thượng viện đã cho cái phía Dân Chủ để mà họ trình bày những cái lập luận chống lại Tổng thống Trump một tuần trước. Thì bản luận tội của Hạ viện cáo buộc ông Trump là lợi dụng quyền lực khi yêu cầu Ukraine công bố các điều tra về tham nhũng, được cho là đã dùng cái số tiền để dự định để cho Ukraine vào lúc đó là khoảng 391 triệu, và dùng cái số tiền này để gây áp lực lên những cái nhà lãnh đạo của Ukraine. Trong khi đó, cái bản cáo trạng lại buộc thêm một cái tội nữa cho ông Trump, đó là vì ông không hợp tác trong cái vụ điều tra của Quốc hội, thành ra ông phạm một cái tội nữa là tội cản trở cái cuộc điều tra khi ông từ chối hợp tác. Tức là cái tội thứ hai nó hơi vô lý, thì em thì nó
mơ hồ.
Ông không hợp tác là vì cái tội lâu ông không có dính dáng gì tới ông, thành ra ông lại bị thêm cái tội thứ hai. Nhưng mà thưa anh, cái hôm thứ hai ngày, tức là cái ngày đầu tiên đầu tuần này đó, thì nhóm luật sư của Tổng thống Trump đã lập luận là cái việc mà đóng băng viện trợ quân sự của Tổng thống Trump đó, thì đã được thực hiện chính là do mối quan tâm chính đáng về cái việc tham nhũng ở Ukraine. Anh cũng biết là những cái nước mà hậu cộng sản là họ rất là tham nhũng. Khi mà mình viện trợ cho họ, mình cũng phải bảo đảm cái số tiền liền viện trợ của mình được dùng trong những cái việc mà có lợi cho cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vâng, em phải nhấn mạnh có lợi cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Và khi mà có những cái việc tham nhũng xảy ra ở cái quốc gia mà mình viện trợ đó, là mình phải tìm cách tìm hiểu và có thể là phải dùng cái đó để mà ngăn chặn là những cái tham nhũng này. Nhưng mà cuối cùng khi mà ông Tổng thống Trump thấy được cái việc này và đã tìm hiểu, thì ông mới quyết định là vẫn ký phê chuẩn và xuất ngân cái tiền viện trợ cho Ukraine. Thêm một cái điều nữa là ông Ken Starr, đó là một trong những vị công tố viên, từng là những vị công tố viên đến đầu với cái cuộc điều tra về Tổng thống Clinton khi mà đàn hạ Tổng thống Clinton, thì kỳ này ông Kenta ông lại như là người trong Đảng Dân Chủ, theo chủ trương của Đảng Dân Chủ, ông lại tham gia vào cái nhóm luật sư bảo vệ ông Trump. Thì ông cũng đưa ra cái trường hợp, ông cũng nói là cái trường hợp luận tội của ông Trump là không theo một cái thể thức luận tội theo hiến pháp. Và ông nói một cái câu em cũng thấy là hơi ngạc nhiên, có vẻ như là không phải cái câu nói của một vị luật gia, mà là cái câu nói giống như là một cảm tưởng của một người công dân Hoa Kỳ. Ông nói là chúng ta đang sống trong những gì mà có thể được mô tả như là một cái thời đại luận tội. Và ông, khi mà ông xem xét cái quá trình luận tội, thì ông nói một câu là đây là một cái quá trình chứa đầy cái sự cay độc và gây đến sự chia rẽ rất là to lớn cho đất nước Hoa Kỳ.
Vâng, thì những gì anh Trọng nói đây thì tất cả quý vị đều hiểu cái rắc rối giữa những cái phá vậy là công này này. Thì, thưa quý vị, rõ nhất trong cái buổi phản biện hôm qua 28 tháng 1 đó của nhóm luật sư tòa Bạch Ốc là ông Patrick Philbin và luật sư Ray Ciccolo là hai vị luật sư mà chuyên nghiên cứu về hiến pháp và những cái vụ mà cãi vã luận tội như thế này á, đã trình bày khá dài, khá đầy đủ về những sai trái của Hạ viện qua việc luận tội Tổng thống Trump. Giáo chỉ nhắc một câu rất là người ta muốn nghe đó. Nên nhớ rằng loại bỏ một tổng thống được người dân bầu cử hợp hiến, tất nhiên là chống là chống lại hiến pháp rồi. Thì luật sư Jay Sokolo, một trong những cái thành viên của nhóm bảo vệ luận tội cho Tổng thống Donald Trump đó, đã phát pháo rằng Đảng Dân Chủ cứ chủ trương rồi bày trò nặng ra những cái tội mà không đúng, không có, rằng Tổng thống Trump sẽ từ chối không giải ngân, đã từ chối và sẽ từ chối không giải ngân cho Ukraine với điều kiện là các giới chức nước này phải tiến hành điều tra vụ về vụ ông tổng phó tổng thống Biden là một đối thủ chính trị của tổng thống Trump. Thì trong cái phiên tòa luận tội tổng thống Trump vào ngày 21 tháng 1 vừa qua thì luật sư Sutoko cũng chứng minh rằng trong quá khứ đã có những lần mà hành pháp Hoa Kỳ vật giữ tiền, tất nhiên là không phải là suspension mà giữ lại thôi, giữ lại tiền viện trợ cho nước ngoài dưới nhiều thời tổng thống, trong đó gồm cả cái thời mà của tổng thống Obama cũng làm. Nhưng mà ngày nay thì tổng thống Trump chỉ có mới nói thôi để giữ lại cái số tiền đó thôi, nhưng mà sau đó là giải ngân ngay. Nhưng mà học viên viện vào đó mà để đòi trút phải ông Trump thì là và đưa ra hai cái điều gọi là lạm dụng quyền hành và là không nghe lời Quốc hội, và họ đã khăng khăng luận tội về tổng thống như vậy là sao? Anh đồng ý là cái vô lý không?
Dạ quá là vô lý, tại vì em thấy là bất cứ trong cái triều đại tổng thống Hoa Kỳ nào và ngay trong cái thời chiến tranh Việt Nam, khi mà Mỹ bắt đầu tham chiến và viện trợ để mà Việt Nam Cộng hòa đứng vững, thì một trong những cái điều kiện bao giờ cũng là đòi hỏi cái quốc gia nhận viện trợ chống lại tham nhũng, đưa ra những cái chương trình hoạt động làm sao mà cái số tiền này thực hiện được những cái điều mà họ muốn. Thì cái đó là một cái điều kiện gần như là tiên quyết của tất cả mọi tổng thống. Nhưng mà cái kỳ này em thấy lạ đó là đặc biệt là bên phía Dân Chủ là họ lại chú trọng với một cái cú đàm, cú phone giữa hai vị tổng thống là tổng thống Hoa Kỳ và tổng thống Ukraine. Và để rồi dựa trên cái nội dung và tưởng tượng của họ, giống như mình đã nói về lần trước, họ lại ùn lập ra cái thủ tục đàn hạt tổng thống Trump như là người sắp chết được vỡ được cái bao. Và theo đó lại bồi thêm một cú là nạc danh nữa, là họ nói là có một người nạc danh giấu mặt, giống mình gọi là whistleblower, là người thổi còi, đã đưa ra những cái này để mà luận tội tổng thống Trump. Mà cho đến bây giờ chúng ta chưa biết là cái người whistleblower này là ai. Và như là trước chúng ta đã nói là sau khi đã dùng cái cú phone này để nói ông Trump, thì ông Trump đã tung ra cái biên bản của cái buổi nói chuyện đó, biên bản chính thức của cái buổi nói chuyện đó, thì bên phía Dân Chủ lại không bao giờ đề cập đến cái biên bản chính thức đó. Và cái chuyện này nó cứ ơ hơi với lại ngớ ngẩn trong cả hơn 3 năm dài như vậy. Nói chung là tất cả cứ xoay đi xoay lại. Và gần như là chúng ta có cảm tưởng là họ không thích ông Trump.
Không ghét ông Trump.
Cái cá nhân. Vâng. Để tìm cách như là mở một cái hũ móm vậy. Do đó quý vị buộc phải phá vỡ. Do đó họ dùng cái này để phá vỡ một cái vị tổng thống mà chúng ta đã bầu cho năm 2016 và lại tiếp tục muốn chống lại cái việc mà tái thắng cử của ông vào tháng 11 năm nay. Và chính vì vậy mà khi mà trong những ngày qua chúng ta đã nghe đi nghe lại từ mọi phía là đây, nếu mà cái công việc mà Đảng Dân Chủ làm là một cái công việc rất là nguy hiểm cho một cái nền dân chủ Hoa Kỳ, phạm thưa anh.
Vâng, anh Trọng nói rất đúng. Vì họ rất sợ hụ mắm thơm đó, chứ thơm tôi động phòng kép. Nó liên quan tới vấn nạn tham nhũng ở Ukraine mà Tổng thống Trump có thể sẽ khui ra. Nên đứng giữa sinh tử, họ phải chống lại bằng mọi giá để hạ Tổng thống Trump cho bằng được. Người ta có nói cái câu là một liều và bảy cũng liều. thì đó chính là lý do mà Đảng Dân Chủ và Đảng Truyền thông Thiên Tả phải dồn tất cả mọi nỗ lực để làm cho vụ xử án tại Thượng Viện phải chậm lại. Vì sao? Thứ nhất, để họ tìm kiếm thêm chiêu thức, như việc họ đã ngâm tôm hơn 30 ngày vì hai cái điều khoản lùng rồi mà đưa từ Hạ Viện đưa rất trễ, qua tới ngày 15 tháng Giêng mới đưa qua. Là thứ nhì, là để họ có đủ thời gian để mà bới lông tìm vết, nhằm tạo thêm những cái lý luận nguy biện cho đống hồ sơ mà quý vị cũng đã thấy đó, hàng vàng trang giấy mà quý vị chứng kiến á, thì thấy họ là cố nhai đi nhai lại mấy ngày trước đây ở trên sàn Thượng Viện để cố thuyết phục công luận và cử tri, nhưng mà nghe buồn ngủ quá. Xin thưa quý vị là thuyết phục được cử tri hay không là hai mặt của một vấn đề, đó là luận tội trong Donald Trump đúng hay không.
Vâng, đúng hay không không cần biết, mà luận tội bằng mọi tìm đủ mọi cách. Thưa anh, cái ngày hôm qua đó, trong cái buổi một cái bài nói chuyện cuối cùng của cái toán luật sư bênh vực cho Tổng thống Trump, thì em thấy là cái ông Pat DeBellone, giống như là chúng ta đã nói, là một cái vị luật sư có một cái cách trình bày rất là từ tốn, rất là không có kịch tính giống như là Jay, ông Schiff, nhưng mà lại rất là, theo em rất là hiệu quả. Thì ông đã đi đến một cái kết luận là chúng tôi đã trình bày một cách rõ ràng cho tất cả quý vị, và chúng tôi chuẩn bị để quý vị đặt những câu hỏi trong những ngày sắp tới. Mà cái hay của ông là ông chiếu lại những cái đoạn phim trong cái thời gian mà Đảng Cộng Hòa đưa ông Clinton ra đàn hạt về cái tội mà sách nhiễu tình dục cái cô bé Lewinsky đó. Thì một trong những vị dân biểu dân chủ lúc đó là ông như là ông Nadler, thượng nghị sĩ Schumer, rồi một số những người vị dân chủ khác đứng ra bênh vực ông Clinton bằng cái luận điệu y hệt như là Đảng Cộng Hòa nói bây giờ. Nhưng mà bây giờ khi mà chống lại ông Trump thì họ nói lại hoàn toàn khác.
Thì họ lại đúng là lưỡi không xương nhiều đường lạc léo.
Không biết
thôi, nói vậy nhưng mà bây giờ là mình chống lại thì mình nói khác. Cái đó không sợ trời phạt hay sao? Tôi nghĩ là bây giờ còn mấy phút nữa chính để cho biết để chúng tôi nói tiếp.
Vâng, mình có khoảng 5 phút nữa anh.
5 phút nữa hả?
Vâng.
Thì ngày hôm qua đó là kỳ cuối ngày, khi mà thấy ông luật sư Pat Cipollone nói chuyện được, đó là quá hay đó. Thì dĩ nhiên là cái phái đoàn của bên Dân Chủ Hạ Viện, cái phái đoàn mà gọi là impeachment manager đó, họ cũng có mặt đó. Và họ ra ngoài thì họ có một cái buổi họp báo rất là ngắn. Thì trong đó là đa số họp báo là cái bên truyền thông Thiên Tả họp báo thôi. Tại là họ hỏi xuôi theo để cho ông Adam Schiff về là mấy cái ông phù như là ông Nadler, rồi cái cô gì tôi quên tên này, cô dân biểu Mỹ đen đó, thì ông Adam Schiff thì ông cũng một cái luận điệu như vậy thôi, nhưng mà ông đã xoáy vào về cái vụ mà ông Joe Biden, ông đã xoáy vào cái vụ đó. Chắc chắn ông Joe Biden sẽ phải ra để mà điều trần trước sàn Thượng Viện, mà ra là vai trò là witness về cái vụ mà Tổng thống Trump có như vậy như kia hay không. Thì hỏi lui hỏi lại thì ông chỉ trả lời như vậy thôi. Rồi nếu mà tôi ở đó thì tôi hỏi là tại vì ông nói là nếu mà sự cái vụ này mà không có những cái người witness đó, điển hình là ông Bolton á, thì là cái vụ án sẽ không công bằng, và chúng tôi ignore cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà tôi ở đó tôi hỏi thì tôi nói vậy thì khi mà ở Hạ Viện ông luận tội Tổng thống Trump hai lần nhiều lần đóng cửa ở đó, ông có mời ai vô, ông có cho ai vô không, hay là ông làm dưới cái basement này rồi ông xử và ông đưa ra cái đó là biểu quyết đó. Biểu quyết tự nhiên là Hạ Viện là dân chủ thắng thôi, là tại vì quý vị có tới 232 người trong lúc đó bên Cộng Hòa, họ chỉ có 189 vị thôi. Vậy là quý vị biết là biểu quyết lui tới giờ ông thắng hết. Đó là lý do mà hai cái điều đó automatic đưa qua Thượng Viện. và là họ dầm thêm đúng là 33 ngày nữa họ mới đưa qua, giống như tôi đã nói là để họ sửa soạn hồ sơ, họ bới lông tìm vết, họ thêm bớt những cái điều mà gọi là nguy biện đó, để họ giải quyết cái vụ này, và họ cố ý làm sao để mà hạ cho được Tổng thống Trump trong cái bầu cử sắp tới này. Một là ông Trump không có đủ khả năng để mà ra ngoài đó nữa vì quá sức là mệt mỏi, hoặc là ông ra thì có thể là cái phiếu nó cũng mất nhiều, tại vì họ cũng bôi, ngày nào họ cũng bôi bác. Nhưng mà ông anh chồng biết là sai rồi nha. Bây giờ đó, dân bên cộng, dân bên dân chủ họ cũng muốn bỏ phiếu cho ông Trump luôn đó. Tôi có hỏi một vài người dân chủ đó. Rồi tại vì thấy là nói đuôi nói lại cũng chừng đó mà gọi là làm quyền đủ thứ để họ trước mắt ấy. Bây giờ mình đi ra mình nói cái gì trước mặt người ta không biết à? Bây giờ anh chồng của tôi ra ngoài cộng đồng này là nói cái gì người ta biết, mình lão họ biết chứ.
Dạ, mình có nói về cái nhóm mà là truyền thông thiên tả đó anh. Thì hôm qua em đọc trên cái tờ báo New York Times có một cái bài báo cứ họ nói rằng nếu mà các thượng nghị sĩ thượng viện không chịu cho nhân chứng Joe Bolton ra đó, thì ông chánh án John Roberts, ông có cái quyền mà đòi cái nhân chứng John Bolton ra được hay không? Thì họ lý luận là ông là cái người chánh án thì ông có cái quyền. tức là ngay bên phía dân chủ, thưa anh, họ vẫn dùng truyền thông để mà vận động công luận, để mà tìm cách nào
quá trời quá đất
lái đấy. Cái phiên tòa này có lợi cho đảng dân chủ, nhưng
tại vì truyền thông là của dân chủ hết, đơn giản như thế thôi. Mà ông Trump ông dám to gan mà đứng ra chống cả đảng dân chủ, chống cả đảng truyền thông truyền thông thiên tà là sợ luôn, tôi sợ luôn đó. Chắc có lẽ là hết giờ rồi, phải anh thằng
vâng sắp hết giờ. Em còn có thêm một cái nữa em mới tìm ra là bên phía National Security Agency đó anh, họ đã gửi cái bức thư cho ông John Bolton. Và họ đã cảnh cáo ông là những một số cái dữ liệu ông đưa ra trong cái cuốn sách sắp tới của ông vào tháng 3 này tung ra thị trường đó, nó có rất nhiều những điều gọi là tối mật, nguy hiểm đến an ninh của quốc gia.
Mà thật ra là, để tôi nói thêm chút xíu nữa cho chồng này, hôm qua thì cái chương trình của ông bình luận gia Hannity trên đài Fox News đó, rồi ông là chỉ mặt ông Bolton này, ông là một cái người phản bội. Ông là 20 năm nay là ông giống như Snake vậy đó, ông chụp cái này chụp cái kia và ông gọi là người ngay thẳng. Thì cái chuyện đó là ông Trump ông chỉ nói kêu that's why I fire you, that's it, phải không? Thôi xin trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe đài, cảm ơn cô Phượng Vy nhiều nha.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Trương Sĩ Lương, cảm ơn cô Phượng Vy và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Chúng tôi
sẽ tiếp tục trong vài ngày tới mà.
Vâng.
Phượng Vy xin được cảm ơn Phan Quang Trọng và ông Trương Sĩ Lương, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình.